thôn vệ tinh không, chương 137, Đại lục Australia, góc truyện audio.com, vẻ mặt Lý Diệu dữ tợn, mũi thở hổn hển, hai mắt lóe ra hung quang. La Phong, La Phong, La Phong, giết nhất định hắn phải chết. Duy Nina ngồi bên cạnh tiếng Hán cũng không chuẩn gì, nhưng trong thanh âm có thể nghe rất rõ sát khí ẩn chứa, đôi mắt chói sáng như độc châm, cất giọng the thé. Hắn không phải sắp đi đại lục Australia tiến hành mạo hiểm sinh tử sao? Đây là cơ hội tuyệt vời, nhân cơ hội này giết hắn. Ngốc thiếu độc hạt kền kền bò cạp, ngoại hiệu của hai vợ chồng cũng đủ nói lên tất cả. Bản tính họ âm ngoan độc lạt, bình thường đều chỉ bắt nạt người khác, bây giờ lại bị người khác bắt nạt. Hơn nữa, còn giết nhi tử duy nhất của họ, ngốc thiếu độc hạt sao có thể không phát cuồng, giết chẳng những phải giết hắn, còn phải giết cả nhà hắn. Lý Diệu nghiến răng, giết con trai độc nhất ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn rồi sẽ đem tên La Phong đó đốt thành cho bụi. Độc hạt Duy Nina cũng khẽ gật đầu, lập tức nhướng mày nhìn về phía Lý Diệu. Diệu, cực hạn vũ quán tuyệt đối cấm tiến hành trả thù gia thuộc của vũ giả. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huyết đao năm đó đã bị truy tới khắp thế giới mà không có chỗ nào có thể trốn được. Ngươi nghĩ rằng ta là tên huyết đao ngu ngốc đó à? Lý Diệu cười lạnh, phương pháp đối phó với người thường tốt nhất chính là dùng quyền lực thế tục. Với mạng lưới quan hệ khổng lồ, nhân mạch thế lực của Liên minh SA ở cõi thế tục tuyệt đối có thể tiêu diệt cả nhà tên La Phong đó không kèn không trống, mà không có một chút lầm lẫn nào. Đám vũ giả cường đại. Nhưng đối phó với người thường, loại siêu tập đoàn tài chính của gia tộc liên minh như Liên minh SA lại có rất nhiều biện pháp. Nếu thật sự xảy ra gì ngoài ý muốn, ngươi phải tự mình chịu đựng. Duy Nina nhíu mày. Sau lưng nàng là gia tộc Polonus, là một trong 9 đại gia tộc trung tâm của Liên minh SA tuyệt không thể đối địch với cực hạn vũ quán. Yên tâm, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Nếu xảy ra sự cố sợ cũng không tra đến ta. Có tra được ta, ta một người sẽ chịu lấy. Vẻ mặt Lý Diệu rất lạnh giá, lập tức nhìn về phía Duy Nina. Duy Nina, ta lần này chuẩn bị tự mình xuất phát đi đại lục Australia. Cũng chuẩn bị đem một vài nhân viên tinh anh, đi thẳng từ Hoa Hạ Quốc ngồi máy bay tới đại lục Australia, ngươi có thể an bài chứ? Duy Nina chính là tổng tài quản lý khu Hoa Hạ của Liên minh SA, quyền lực kinh người. Vấn đề không lớn, ta có thể lấy thân phận là tiểu đội vũ giả đi ma luyện cho các ngươi. Trên đường ngồi máy bay bay qua đại lục Australia, để các ngươi xuống. Duy Nina gật đầu, ta chuẩn bị đem vài dụng cụ đặc thù, định đem theo luôn. Lý Diệu lại nói, dụng cụ, ngươi muốn, Duy Nina vội lắc đầu nói. Không thể, ở Hoa Hạ Quốc thực lực quân đội chính phủ quá mạnh. Ta nhiều nhất là có thể an bài cho các ngươi thuận gió bay máy bay hành khách nhưng tuyệt đối không thể để các ngươi đem theo những trang bị đặc thù ấy đâu mà cũng không qua nổi kiểm tra an ninh đâu. Lý Diệu cau mày, hắn cũng biết rất khó. Diệu, từ Hoa Hạ Quốc thì tuyệt đối không thể. Duy Nina trịnh trọng nói. Tuyệt đối cấm những người đó của ngươi mang theo dụng cụ. Liên minh SA chúng ta ở Hoa Hạ Quốc cũng chỉ là loại bình thường, về phương diện kinh tế cũng chỉ hơi có ảnh hưởng thôi. Như vậy đi, Diệu, ngươi trước hết ngồi máy bay đi Âu Châu. Duy Nina nói, Âu Minh Quốc là góc truyện audio.com, đại bản doanh Liên minh SA chúng ta. Ở đó ta có thể an bài máy bay hành khách đưa ngươi và một vài vũ giả tinh anh đi đại lục Australia, cũng có thể để ngươi đem theo dụng cụ đặc thù. Vì việc kiểm soát máy bay hành khách, thậm chí cả hệ thống kiểm soát sân bay ở Âu Minh Quốc đều do Liên minh SA chúng ta chịu trách nhiệm. Chỉ có thể như vậy thôi. Lý Diệu khẽ gật đầu. Hoa Hạ Quốc và Âu Minh Quốc khác nhau. Âu Minh Quốc, Hoa Kỳ, đều là quốc gia tư bản chủ nghĩa. Những tập đoàn tài chính gia tộc cổ xưa có ảnh hưởng rất lớn, cho dù đảng phái chấp chính nào thì đều do những đại tập đoàn tài chính, đại gia tộc này ủng hộ sau lưng. Thậm chí còn vũ khí đạn dược, máy bay hành khách đều hoàn toàn do tư bản chế tạo, hoạt động. Hoa Hạ Quốc khác hẳn, việc vận hành máy bay hành khách chế tạo vũ khí đạn dược là do quốc gia quản lý đặc biệt. Cấm tư bản tham dự. Do đó, cho dù là Duy Nina có thân phận đến thế, muốn từ Hoa Hạ Quốc mà bí mật mang theo một vài dụng cụ đặc thù, đáp máy bay hành khách cũng tuyệt đối không thể làm được. Cũng tốt, đi Âu Châu, ta cũng có thể tìm được nhiều nhân thủ hơn. Lý Diệu khẽ gật đầu. À Duy Nina, ngươi thử giúp ta xem có tìm được vài đội lính đánh thuê không? Xem có lính đánh thuê nguyện ý ra tay hay không, nhân thủ ta đem theo không có cao thủ cấp chiến thần. Xem có thể mời được lính đánh thuê chiến thần không? Ta thử xem, Duy Nina gật đầu. Trên thực tế có không ít lính đánh thuê, những người đứng đầu lính đánh thuê thậm chí còn có tồn tại trên cấp chiến thần, thậm chí còn được mời tới đóng quân tại một vài căn cứ thị có thực lực khá yếu. Lúc này, Lý Diệu và Duy Nina đều không rõ ràng lắm. Tổng quán chủ cực hạn Vũ Quán, đệ nhất nhân cả Hồng đã hứa với La Phong không cho người làm thương tổn tới một cọng tóc người trong nhà La Phong. Lý Diệu không biết, do đó trước khi xuất phát tiến về Âu Minh Quốc, hắn cũng nghĩ biện pháp an bài nhân thủ. Căn cứ thị Hồng Ninh, 183 học viên trại huấn luyện tinh anh cùng với hơn 10 sư phụ chiến thần dẫn đoàn, ngồi 6 xe buýt ly khai trại huấn luyện tiến về sân bay. 9 giờ sáng cùng ngày, gần 200 con người cùng lên máy bay bay đi. Máy bay hành khách ly khai căn cứ thị Hồng Ninh, bay thẳng về phía đại lục Australia châu Đại Dương. Cả máy bay hành khách được trại huấn luyện bao hết 3 tầng trên giữa dưới chứa 200 người, vẫn còn dư giả không gian. Mỗi một khoang tầng đều có phát phim, để những học viên đi đường tốt xấu gì cũng không phải quá nhàm chán. Còn bản thân La Phong, đang cùng đám Triệu Nhược Sử Giang ở khoang chính giữa. Ủa, hết phim rồi à? Triệu Nhược kinh ngạc nhìn vào màn hình phía trước, ở vị trí giữa khoang, có hai màn hình hướng ra các phía cũng phát cùng đoạn băng video. Mọi người đã ăn xong cơm trưa rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị một chút đi. Một nam tử trung niên hoa hạ đứng trong màn hình, chỉ vào hình ảnh trên màn hình video. Đây là đại lục Australia bây giờ. Có thể nói khu vực này bây giờ là nơi có số lượng quái thú kinh người nhất thế giới. Vì đại lục Australia ngăn cách với các lục địa khác trên thế giới, do đó quái thú trên lục địa này khác với quái thú ở các đại lục khác. Như quái thú họ nhà chuột, như quái thú nhà chồn, hơn nữa có rất nhiều giống khác với Á Châu và Âu Châu. Vào trước thời kỳ đại Niết Bàn, đại lục Australia là nơi có chủng loại động vật nhiều nhất, số lượng cũng nổi danh. Do đó sau đại Niết Bàn, góc truyện audio.com, chủng loại quái thú nơi này cực kỳ nhiều, cũng vì tạp giao biến dị, nên sinh ra rất nhiều quái thú cực kỳ đáng sợ. Tin rằng lúc trước các ngươi cũng đã đọc rất nhiều tư liệu về nơi này. Nhiều chủng loại là một mặt. Mặt khác chính là vì số lượng nhiều dẫn đến sinh ra quái thú vương cấp. Các ngươi bây giờ gặp phải quái thú vương cấp thì cơ hồ chết chắc. Do đó nhớ kỹ, đừng đến gần nơi có quái thú dày đặc, đặc biệt là nơi có vô số cấp lãnh chúa thì càng phải chạy cho xa. Tất cả các học viên đều cẩn thận lắng nghe, mặc dù họ đều là thiên tài, nên bình thường cũng ít khi tử vong. Nhưng dù sao vẫn sẽ có người tử vong. Việc này làm tất cả mọi người đều nghe cẩn thận, nếu ai dám cuồng vọng ở tam đại hiểm địa như đại lục Australia tuyệt đối là chịu chết. Đương nhiên quái thú vương cấp cũng không thèm để ý tới các ngươi, trừ phi các ngươi trêu tới tận cửa nhà nó. Do đó, đối với các ngươi thì uy hiếp lớn nhất là bầy thú và quái thú cấp lãnh chúa. Như Á Châu, Âu Châu rộng lớn, dân cư nhiều, dẫn đến số lượng quái thú tương đối ít. Còn đại lục Australia số lượng quái thú quá nhiều, dẫn đến rất nhiều bầy thú. Do đó các ngươi tới đó, phải tận lực chú ý bầy thú và quái thú cấp lãnh chúa. Nam tử trung niên hoa hạ chỉ vào màn hình, đây chính là các loại bầy quái thú thông thường, các loại quái thú cấp lãnh chúa ở đại lục Australia. Các ngươi nhìn kỹ đi, video phát một mạch, rất nhiều học viên đều cẩn thận xem, Sử Giang sư huynh, La Phong sư đệ, hay là sau khi chúng ta tới đại lục Australia, ba chúng ta tạo thành một tiểu đội đi. Triệu Nhược thầm thì nói, Sử Giang hơi nhíu mày. Thực lực của Sử Giang mạnh hơn Triệu Nhược nhiều lắm, đối với Sử Giang thì quái thú ở đại lục Australia nhiều gấp cả 10 lần số chủng loại ở Á Châu, quái thú cấp lãnh chúa cũng nhiều hơn, đây là cơ hội để hắn tôi luyện mình. Còn mang theo Triệu Nhược hiển nhiên là sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Lần này, ta đi một người. La Phong nói, không được à, Triệu Nhược sờ mũi, Triệu Nhược đến lúc đó khẳng định sẽ có người muốn tạo thành tiểu đội. Sử Giang cười an ủi. Đột nhiên cả khoang tàu lắc mạnh một cái, đổ uống một vài học viên bị bay ra ngoài, còn có học viên không đeo dây an toàn, bị ném văng ra khỏi ghế. Chuyện gì thế? Triệu Nhược kinh hô, đám học viên cả khoang tàu đều giật mình. Các vị học viên, một thanh âm trong trẻo từ loa bên truyền ra. Máy bay hành khách chúng ta đã bay vào cảnh nội đại lục Australia, nhưng còn cách mục tiêu đại khái 50 phút. Đại lục Australia có số lượng quái thú rất nhiều. Nơi này số lượng quái thú phi cầm cũng kinh người, hơn nữa vì rất ít khi máy bay hành khách bay qua, do đó vừa rồi có một bầy quái thú phi cầm tiến công máy bay hành khách chúng ta. Bây giờ máy bay hành khách đã vứt bầy quái thú phi cầm lại phía sau, mọi người không cần phải lo lắng. Trong khoang nhất thời rì rào, nguyên lai là bị bầy quái thú phi cầm công kích, tiến công máy bay hành khách phi hành, đều là những con quái thú phi cầm trí tuệ thấp. Sử Giang bên cạnh nói với La Phong, Triệu Nhược. Nếu quái thú rất lợi hại, căn bản không dám tới gần phi hành máy bay hành khách. Đến gần, chỉ có nước chịu chết. La Phong cũng cười, máy bay hành khách khi bay cũng mang theo pháo phóng laser. Ngay cả quái thú vương cấp trước mặt tốc độ đáng sợ của pháo laser cũng không thể né tránh, sẽ bị giết. Góc truyện audio.com, chết ngay. 40 phút sau, máy bay hạ xuống, cửa khoang mở ra, 3 tầng thượng trung hạ rất nhiều học viên, sư phụ chiến thần trong máy bay ai nấy nhanh chóng đi khỏi máy bay hành khách. Vù, vừa ra ngoài, La Phong liền cảm thấy tầm nhìn của mình rất rộng. Đây là một khoảng hoang vu được một màu xanh bao trùm, vô số thảm thực vật rất tươi tốt, xa xa lờ mờ có thể thấy một vài cái bóng quái thú. Chưa thấy kiến trúc thành phố, cả một khoảng đất hoang, sau này buổi tối tìm nơi nghỉ ngơi quả là phiền phức. Không ít học viên thảo luận tới tấp, một chiến thần da đen sang sảng nói tiếng Hán. Tất cả học viên, xin thông qua đồng hồ thông tin nhớ kỹ vị trí tọa độ bây giờ. Bây giờ ngày 1 tháng 8, 3 giờ 15 chiều. Nhiệm vụ của các ngươi là sống trong đại lục Australia 28 ngày, máy bay hành khách chúng ta sẽ đón vào ngày 29, giữa trưa 12 giờ, ở đúng vị trí này, đưa tất cả học viên về căn cứ thị Hồng Ninh. Bây giờ, mạo hiểm sinh tử của các ngươi chính thức bắt đầu. O, cách chương.